Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các thương binh liệt sĩ, người có công nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019.
Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên tổ chức ngày hội tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng hè 2019.
Chăm lo giúp đỡ các gia đình thương bệnh binh liệt sĩ và người có công là việc làm thường xuyên ở thành phố Thái Nguyên. Đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta.
Mùa hè năm nay, câu lạc bộ Đây là nhà ở tổ 19 phường Phan Đình Phùng đã tổ chức lớp học với chủ đề Khám phá mẹ thiên nhiên, giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm thực tiễn để có những suy nghĩ và hành động thiết thực để bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng ngày 27 tháng 7, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của 60 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Lịch sử đã ghi lại vào đêm Noel năm 1972 trong chiến dịch không kích 12 ngày đêm bằng B-52 của quân đội Mỹ vào Hà Nội và các vùng phụ cận, trong đó Thái Nguyên là một trọng điểm phá hủy. 60 thanh niên của đại đội 915, đội 91 thanh niên xung phong Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự từ ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong số đó, phần lớn đều là nữ, là người dân tộc thiểu số thuộc hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, tuổi đời mới 18 đôi mươi. Sự hy sinh của các anh các chị làm tổn thất to lớn ở mặt trận hậu phương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày hôm nay, khu di tích đã trở thành địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ nước nhà. Ngay sau lễ dâng hương, các đại biểu đã đến tham quan nhà trưng bày hiện vật. Thông qua các hiện vật lịch sử đã giúp đoàn hiểu rõ hơn về sự hy sinh của các anh các chị. Sự hy sinh ấy đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam, mãi mãi đi vào lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, sáng 27 tháng 7, đoàn đại biểu của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong, đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của 60 cán bộ, đội viên đại đội 915, những người đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, toàn đoàn nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, một lòng noi gương các chị, các anh để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. Sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan khu trưng bày các tài liệu hiện vật về đại đội thanh niên xung phong 915, đội 91 Bắc Thái. Thông qua các hiện vật lịch sử đã giúp cho các cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên hiểu rõ hơn về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong khi tuổi đời mới 18 đôi mươi, với bao ước mơ, khát vọng còn dang dở. Sự hy sinh anh dũng của các chị, các anh đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam, mãi mãi đi vào lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, đoàn đại biểu của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của 60 cán bộ, đội viên đại đội 915, những người đã không tiếc máu xương hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, các đại biểu nguyện tiếp tục phấn đấu, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua lao động sản xuất để đóng góp vào sự phát triển của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên. Sau lễ dâng hương, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức tặng 50 suất quà với trị giá 15 triệu đồng cho các đoàn viên thanh niên là con thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách trong công ty và các đơn vị đoàn phường phía Nam của thành phố Thái Nguyên. Thông qua những hoạt động thiết thực và ý nghĩa này, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam, đồng thời khơi dậy quyết tâm đoàn kết, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Tối 26 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, Thành đoàn Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019. Dự buổi lễ có các đồng chí Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cùng lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố và hơn 1.200 đoàn viên thanh niên. Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim là nơi yên nghỉ của hơn 800 liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Lễ thắp nến tri ân là hoạt động thường niên của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên nhằm bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong dịp này, các cấp bộ đoàn trong thành phố đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn với phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, như quyên góp trên 250 triệu đồng để tu sửa 8 nhà tình nghĩa, tổ chức thăm hỏi giúp đỡ hơn 2.500 gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách với tổng số tiền 450 triệu đồng, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các thương binh, bệnh binh, v.v. Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm xúc động, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã dành trọn tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, mỗi đoàn viên thanh niên nguyện phát huy truyền thống, yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, biết trân trọng quá khứ để sống, lao động, học tập, sao cho xứng đáng với sự hy sinh mất mát của lớp lớp các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
Tối ngày 26 tháng 7, tại khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915 phường Gia Sàng, thay mặt tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Gia Sàng, Đoàn Thanh niên Công ty Kim loại màu Thái Nguyên, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019. Tham gia buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn Thái Nguyên, các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể của phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố, đại diện ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn phường, đại diện cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 3 lữ đoàn 210 quân khu 1 và gần 100 cán bộ đoàn viên thanh niên. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đã dâng hoa dâng hương, thắp lên những ngọn nến ấm áp để tưởng nhớ 60 thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bốc rỡ và vận chuyển hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam vào đêm 24 tháng 12 năm 1972. Sự hy sinh của các anh các chị đã góp phần vào xây dựng nền độc lập tự do của Tổ quốc hôm nay. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên đã gửi tới anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong lời tri ân sâu sắc và nguyện phát huy trí tuệ, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, ra sức học tập, rèn luyện, công hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với những hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Lễ thắp nến tri ân là hoạt động thiết thực nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng thời là dịp để giáo dục và hun đúc truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã thả đèn hoa đăng trên hồ Gia Sàng. Chiều ngày 26 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang cũng đã thành lập hai đoàn đến thăm hỏi tặng quà hai mẹ liệt sĩ, ba đồng chí là cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những hy sinh đóng góp to lớn của mẹ các liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công cho độc lập tự do của dân tộc. Tối cùng ngày 26 tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ phường Chùa Hang.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, sáng ngày 26 tháng 7, Tập đoàn Danco phối hợp với Phòng Lao động và Thương binh Xã hội thành phố đã tổ chức đi thăm và tặng quà các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang. Tại những nơi đến thăm, đại diện tập đoàn Danco đã gửi lời thăm hỏi tình hình sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã không tiếc máu xương, cống hiến và hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong dịp này, đoàn đã tặng 23 suất quà cho các gia đình, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tập đoàn nhằm tri ân đối với các thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ của xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang, nơi mà tập đoàn Danco đang có dự án triển khai.
Thưa quý vị và các bạn, công tác đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố Thái Nguyên quan tâm thực hiện tốt. Hàng năm, thành phố cũng như các đơn vị xã phường, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp luôn có những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo, tri ân đối với các gia đình chính sách. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thành phố Thái Nguyên quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công.
Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Viết, tổ 26 phường Phan Đình Phùng, năm nay đã 96 tuổi. Mẹ có 9 người con, 3 người con tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc. 2 người con hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, 1 người con nhiễm chất độc da cam. Năm 2015, mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Viết được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh nhận phụng dưỡng. Hàng năm, vào các dịp lễ Tết và những lúc được tin mẹ đau ốm, lãnh đạo và cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên lại đến thăm hỏi, động viên. Hiện nay trên địa bàn thành phố còn 9 mẹ Việt Nam anh hùng. Các mẹ đều đã được các đoàn thể, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhận phụ dưỡng. Ngoài sự quan tâm động viên của các đơn vị tổ chức nhận phụ dưỡng, các mẹ Việt Nam anh hùng còn thường xuyên nhận được sự quan tâm thăm hỏi động viên của các cấp đảng ủy, chính quyền địa phương và các đoàn thể. Việc làm có ý nghĩa này thể hiện lòng tri ân của xã hội với những đóng góp hy sinh to lớn của các mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nói về sự quan tâm chăm lo của cấp ủy đảng phường Phan Đình Phùng, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết:
Trong những năm vừa qua thì dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban thành phố thì chúng tôi đã thực hiện tốt cái công tác đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm thì huy động nhân dân, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp vào cái quỹ đền ơn đáp nghĩa. Đối tượng chính sách về da cam thì chúng tôi có cái quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam. Nên đối tượng này thì chúng tôi đều chăm lo.
Cùng với việc chăm lo phụ dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công. Các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị xã hội và tổ chức xã hội đều có những hoạt động kịp thời quan tâm thăm hỏi động viên và tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công. Nói về những hoạt động của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên quan tâm thực hiện nhằm tri ân các gia đình chính sách và người có công, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Thành đoàn cùng các cơ sở đoàn trực thuộc thường xuyên tổ chức các hoạt động như là lao động vệ sinh môi trường, các khu di tích, nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở tại các xã phường ở trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên, đi thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sĩ ở trên địa bàn của thành phố, cũng như là tổ chức các chương trình giao lưu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên.
Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã trích 440 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng mới 181 nhà tình nghĩa, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 59 thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng với tổng số tiền 59 triệu đồng. Chi trả hỗ trợ 29 tỷ 900 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương cho 1.140 hộ gia đình chính sách, người có công. Xây dựng sửa chữa nhà theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, v.v. Trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố Thái Nguyên đã trích trên 1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, tặng quà cho trên 3.900 đối tượng thương bệnh binh, gia đình chính sách. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố còn thành lập các đoàn đến thăm, tặng quà và động viên thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Ông Hoàng Văn Thuộc, thương binh mất 61% sức khỏe, là cán bộ bị tù đầy thời kỳ chống Mỹ, đã rất phấn khởi vì thường xuyên nhận được sự quan tâm chăm sóc của cấp ủy chính quyền các cấp.
Nói chung là vấn đề nhà nước mình bây giờ thì tuy là còn nghèo, nhưng nó cũng vẫn là nghĩ đến những người có công để mà quan tâm đến cái vấn đề là đời sống hàng ngày. Đấy là một cái chế độ tốt của Đảng và nhà nước cho ta.
Bà Đặng Thị Đường, xóm Thanh Phong, xã Phúc Trì, là vợ của liệt sĩ Phạm Trần Hữu, xúc động khi được cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể từ địa phương đến thành phố quan tâm. Bà nói:
Tôi rất là cảm động bởi vì là được sự quan tâm của địa phương, cơ sở này, của tỉnh, của thành phố, của trung ương. Thì gia đình cũng rất là cảm động và về cái chỗ này là địa phương quá quan tâm. Thì để cho gia đình được yên tâm để mà không tăng gia sản xuất, để chấp hành các cái chính sách của nhà nước được đầy đủ.
Chăm lo giúp đỡ các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ và người có công là việc làm thường xuyên ở thành phố Thái Nguyên. Đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Qua đó, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 26 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng hè năm 2019. Tham dự ngày hội có 32 đội thi với gần 500 em thiếu nhi thuộc các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các đội tham gia hai phần thi là vẽ tranh cổ động tự hào Việt Nam và thi tài năng thiếu nhi thành phố Thái Nguyên theo bước chân những người anh hùng. Ban giám khảo sẽ căn cứ vào các tiêu chí của cuộc thi để cho điểm từng phần. Với sự chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, các đội đã mang đến ngày hội những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những câu chuyện kể cảm động, ý nghĩa về tấm gương anh hùng, ca ngợi truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, những bức tranh đẹp độc đáo về gia đình, quê hương đất nước, hướng về biển đảo. Em Đặng Trần Minh Phúc, phường Tân Thịnh chia sẻ.
Ngày hội hôm nay có rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Em rất thích tham gia những hoạt động như vậy. Em mong có những ngày hội như này để cho chúng em tham gia nhiều hơn.
Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm thu hút tập hợp thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố tham gia các hoạt động tập thể, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn lành mạnh cho các em trong dịp hè. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất toàn đoàn cho đội thi đến từ phường Hòa Văn Thụ và xã Thịnh Đức, 6 giải nhì, 8 giải ba và 16 giải khuyến khích.
Ngày 26 tháng 7, tại rạp chiếu bóng Nhân dân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách tỉnh Thái Nguyên năm 2019 với chủ đề Bác Hồ người cho em tất cả. Tham dự có 14 thí sinh, trong đó 7 thí sinh độ tuổi nhi đồng, 7 thí sinh độ tuổi thiếu niên. Đây là những thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại hội thi kể chuyện theo sách cấp huyện, thành thị từ đầu năm đến nay. Tại hội thi, các thí sinh phải trải qua 2 phần thi, kể chuyện theo sách và thi năng khiếu, ca múa nhạc kịch. Hầu hết các tiết mục dự thi đều được dàn dựng công phu. Ngoài giọng kể truyền cảm, mỗi thí sinh còn chọn cách minh họa khác nhau để tạo thêm sức hấp dẫn, sinh động cho câu chuyện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất ở lứa tuổi nhi đồng cho thí sinh Đặng Phương Nhi, Đồng Hỷ. Giải nhất lứa tuổi thiếu niên thuộc về thí sinh Vũ Dương Bảo Phúc, thành phố Thái Nguyên. Giải xuất sắc tập thể thuộc về thành phố Thái Nguyên. Giải nhất tập thể thuộc về huyện Đại Từ và Phú Bình.
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019, chiều ngày 25 tháng 7, Công đoàn Cơ quan xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm nhằm ôn lại chặng đường 90 năm qua của Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Doãn Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm của Tổ chức Công đoàn Việt Nam, khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn của Tổ chức Công đoàn đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Công đoàn Cơ quan xã Sơn Cẩm hiện có 30 đoàn viên. Những năm qua, Công đoàn xã đã triển khai và thực hiện đúng điều lệ Công đoàn, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ công chức lao động, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Năm 2018, có 2 đoàn viên công đoàn vinh dự được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua, 24 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Công đoàn cơ quan xã nhiều năm liền đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh, được Liên đoàn Lao động thành phố tặng giấy khen.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Đây là nhà ở tổ 19 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên được tiến sĩ văn học Hoàng Thị Tuyết Mai, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập tháng 10 năm 2018, với mục đích chính là dạy kỹ năng sống cho trẻ em trên địa bàn. Mùa hè năm nay, câu lạc bộ đã tổ chức lớp học với chủ đề Khám phá mẹ thiên nhiên, giúp các em thiếu nhi được trải nghiệm thực tiễn để có những suy nghĩ và hành động thiết thực để bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên số cuối tháng 7 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn bài viết Dạy trẻ lối sống xanh.
Tham gia lớp học, gần 20 em thiếu nhi đã được các giảng viên khoa Tài nguyên và Môi trường, Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên hướng dẫn về cách nhận biết và tự tay phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hình thành thói quen hạn chế sử dụng rác thải nhựa để không gây hại cho môi trường. Thay vì vứt bỏ các loại rác như trước đây, các em cũng được học cách biến những loại rác tái chế thành các đồ chơi, vật dụng hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Đến với lớp học này, chúng tôi được em Nguyễn Việt Đức, lớp 4D, trường tiểu học Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên, vui mừng khoe về món đồ chơi mà em và các bạn đang làm từ các vật liệu tái chế.
Bọn con đang làm những món đồ chơi để có thể chơi với nhau bằng những chai nhựa, những đèn pin hỏng, những hộp bìa cát tông hỏng, và nó rất là thú vị. Và sau khi em làm những món đồ chơi như thế này, em sẽ rút ra một bài học rằng không nên vứt rác ở ngoài đường, cho dù món đấy là nhỏ nhất thì chúng ta cũng đừng bao giờ vứt rác ngoài đường, tại vì sẽ làm ô nhiễm môi trường.
Để giúp các em thiếu nhi có thêm kiến thức và có những hành động cụ thể nhằm chung tay bảo vệ mẹ thiên nhiên, các giảng viên đã khéo léo sắp xếp nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như tập làm nông dân nhí, thuyết trình các ý tưởng về tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, vẽ tranh và làm báo tường với chủ đề bảo vệ môi trường. Trao đổi với chị tiến sĩ Hoàng Thị Tuyết Mai, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ Đây là nhà, được biết.
Chúng tôi cho rằng trẻ con thì chỉ tin vào những cái gì mà mắt thấy, tai nghe và được làm. Thế khi các con được làm thì các con cảm thấy rất là hào hứng. Thế và sản phẩm đem về sẽ là một là cái cây đã được trồng đấy và chăm sóc. Thứ hai là những cái đồ đạc mà dùng được. Ví dụ như biến thành một cái lọ hoa, biến cái đồ nhựa thành cái lọ hoa chẳng hạn, biến những cái bìa cắt tông thành những cái bức tranh chẳng hạn. Đấy thì đó là những cái sản phẩm cụ thể và thiết thực. Chúng tôi cảm thấy là nó rất là có ý nghĩa.
Với ý nghĩa thiết thực và bổ ích, nên thời gian qua, rất nhiều phụ huynh đã tin tưởng gửi con của mình đến lớp học với chủ đề Khám phá mẹ thiên nhiên do câu lạc bộ Đây là nhà tổ chức. Chị Nguyễn Thị Suy Linh, một trong số các phụ huynh gửi con theo học tại lớp học này cho biết.
Bằng những cái trò chơi rất là nhẹ nhàng ấy, thì các cháu được giáo dục nhiều về bảo vệ môi trường. Ví dụ như là thay bằng cái quan niệm rằng bảo vệ môi trường chỉ là dọn rác thôi, thì các cháu có cái suy nghĩ rằng là bảo vệ môi trường thiết thực hơn chính là việc hạn chế rác thải.
Môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu, và giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ em là việc làm rất cần thiết nhằm xây dựng cho các em thói quen sống xanh ngay từ khi còn nhỏ. Bởi vậy, với hình thức học thiên về trải nghiệm thực tế thay cho lý thuyết suông, những lớp học như thế này rất cần được nhân rộng và cũng là một lựa chọn tốt của các bậc phụ huynh muốn con mình có một mùa hè vui tươi và bổ ích. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên số cuối tháng 7 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14.
5. Chương trình giám sát và thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020. Căn cứ dự kiến tình hình thực tế năm 2020 và kết quả lựa chọn chuyên đề giám sát của các vị đại biểu Quốc hội bằng hình thức bấm nút điện tử, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng và thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Theo đó, cùng với những nội dung giám sát theo quy định, tại kỳ họp thứ 9, tháng 5 năm 2020, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Tại kỳ họp thứ 10, xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn lại về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp. Để triển khai thực hiện chuyên đề giám sát nêu trên, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2020. Ba lớn, xem xét quyết định các vấn đề khác. 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 như sau. Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.683.045 tỷ đồng, bao gồm số thu chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2016, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.681.414 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018. Bộ chi ngân sách nhà nước là 136.963 tỷ đồng, bằng 2,74% tổng sản phẩm trong nước GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bộ chi ngân sách trung ương gồm vay trong nước 70.125 tỷ đồng, vay nước ngoài 66.838 tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 283.981 tỷ đồng. Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm các quy định về phân bổ, giao dự toán, điều chỉnh chi để hạn chế thấp nhất việc chuyển nguồn kinh phí, ứng trước và thu hồi vốn ứng trước, dự toán theo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước, đẩy nhanh việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập để giảm chi thường xuyên và cơ cấu lại ngân sách nhà nước, có biện pháp giải quyết đồng bộ để chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý sử dụng vốn đầu tư công, khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công đã hoàn thành nhưng chậm phê duyệt, quyết toán, xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước 31 tháng 12 năm 2014, chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp giám sát và tổng kết kết quả việc xử lý nợ đọng, cương quyết không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản và xử lý nghiêm các đơn vị địa phương vi phạm. Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm kịp thời các tổ chức cá nhân vi phạm trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước và báo cáo Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có khả năng có mưa rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn: miễn phí thoại, thoải mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!